Kính chào quý tôi tớ Chúa và kính chào toàn thể quý ông nam giới và phụ nữ. Hồi nãy câu gốc đó là trong đoạn Sáng Thế Ký đoạn 12, 4 phần A. Chúng ta cảm ơn Chúa rất là nhiều bởi vì năm nay cái chủ đề của Hội đồng Bồi Linh năm nay là sống thỏa lòng. Cái tựa thì mới nghe vô thì rất là hay, nhưng mà để cho nó có cái bối cảnh, tại vì tôi có thể sống thỏa lòng nhưng mà vợ tôi thì sao? Con tôi thì sao? Con rể tôi có sống thỏa lòng hay không? Và con dâu tôi có sống thỏa lòng hay không? Và cháu của tôi có sống thỏa lòng hay không? Sống thỏa lòng này, nếu mà tôi sống thỏa lòng thôi thì tôi bảo đảm với quý vị, tôi sống cũng không được bao lâu ở trong gia đình của tôi. Nếu tôi không thỏa lòng mà vợ tôi thỏa lòng thì bà cũng không sống được lâu lắm ở trong gia đình của tôi. Và nếu tôi và vợ tôi sống thỏa lòng nhưng mà con của chúng tôi sanh ra nó không sống thỏa lòng, và dâu và rể chúng tôi không sống thỏa lòng thì như thế nào? Thành ra để ở tại đây chúng ta đặt hết tất cả mọi sự ở trong cái bối cảnh để cho tất cả mọi người chúng ta biết, không phải chỉ một ông chồng hoặc ông cha sống thỏa lòng, nhưng mà bà vợ cũng phải sống thỏa lòng, con cũng phải sống thỏa lòng, dâu cũng phải thỏa lòng, vợ cũng phải thỏa lòng, và toàn thể. Và đây là gia đình sống thỏa lòng và được Chúa ban phước không những một thế hệ mà đến ba thế hệ, như phục truyền luật lệ ký đoạn 6 đã dạy cho chúng ta biết. Kính lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con đã bỏ thì giờ, đã bỏ tiền bạc, đã bỏ công sức để chúng con về đây phó hội. Chúa ơi, chúng con xin thần linh của Đức Giê-hô-va ở cùng, và xin thần linh của Chúa sẽ giúp cho lời của Đấng Christ sẽ được rao giảng, và xin Chúa ban cho chúng con đầy đủ ân sủng để chúng con nghe, chúng con hiểu, chúng con có ơn của Chúa, để chúng con suy gẫm, chúng con tranh chiến với Chúa, và để chúng con áp dụng những điều này vào trong gia đình của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ còn lại dưới sự tể trị của Thánh Linh Đức Chúa Trời, và chúng con hiệp tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ một cái định nghĩa. Quý vị nói gia đình gồm có bao nhiêu người? Ok, cha, mẹ. Có ai nói cha cha và con không? Có ai nói mẹ mẹ và con không? Gia đình là một gia đình gồm có cha, một người nam, một người nữ và có con. Đó là cái định nghĩa gia đình của mình. Và đối với người Á Đông của mình á, thì mình nghĩ người Á Đông là cái gia đình mình định nghĩa nó rất là rộng. Nhưng mà ở tại đây trong Kinh Thánh nói gia đình không những là những người con ở trong gia đình của vợ, của chồng, của cha, của mẹ, nhưng mà còn là cháu nữa. Đó là Lot. Thành ra mời quý vị chúng ta sẽ suy gẫm cái phân đoạn Kinh Thánh này với cái tựa đề đó là phước hạnh của gia đình thỏa lòng. Tại sao chúng ta muốn gia đình thỏa lòng? Chúng ta muốn sự thỏa lòng của gia đình sẽ nhận lãnh phước hạnh từ Chúa, phải không? Và phước hạnh chỉ một đời, hay hai đời, hay ba đời, và cho cả dòng tộc của chúng ta đời đời luôn. Và làm thế nào để nhận lãnh phước hạnh nhiều đời, thay vì cơ đốc nhân ngày hôm nay rất thiển cận, chỉ suy nghĩ về đời của mình thôi. Còn đời của cháu, đời của chắc, để chúng nó lo. Thưa quý vị, ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, gia đình thỏa lòng bắt đầu từ người cha và người chồng để có một gia đình thỏa lòng. Chúng ta biết ở trong công vụ, trong Sáng Thế Ký đoạn 12 này thì cũng không bao lâu lắm, Đức Chúa Trời đã dùng cơn đại hồng thủy để hủy diệt loài người. Và sau đó Chúa đã dùng gia đình của Noe, và Chúa dùng nước để hủy diệt loài người, chỉ để dành lại một gia đình vỏn vẹn có 8 người được vào con tàu Noe. Và gia đình đó đã tăng gia dân số loài người trở lại. Tuy nhiên chẳng bao lâu thì loài người một lần nữa lao mình vào một nếp sống tội lỗi của sự thờ hình tượng. Và 400 năm trôi qua sau cơn đại hồng thủy, tình trạng thoái hóa tràn ngập giữa những con của Sem, như ở trong Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 32, đoạn 6 câu 10 và đoạn 7 câu 13. Và trong cái hoàn cảnh tối tăm về tâm linh này, Đức Chúa Trời đã tìm kiếm một người mà Ngài có thể sử dụng, và Đức Chúa Trời đã tìm được một kẻ chăn chiên trẻ tuổi, lúc đó tên là Abraham, để trở thành người cha của dân tộc, và qua đó Đấng Mêsi sẽ đến. Thành ra ông Abraham là dụng cụ của Đức Chúa Trời chọn để hoàn thành cái mục đích thiên thượng và chương trình cứu rỗi cho loài người của chúng ta. Và không có một người nào cao trọng hơn ở trong Kinh Thánh hơn là ông Abraham. Ông dường như là một người có cái địa vị và có cái thần quyền của ông đó nó to lớn lắm. Ba tôn giáo chính của thế giới này, Do Thái giáo, Hồi giáo và Cơ đốc giáo, kể ông Abraham là tổ phụ, là người có công rất là lớn trong niềm tin của họ. Và ở trong Gia Cơ đoạn 2 câu 23 viết như sau: Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Abraham là đứa con của Tha-rê và thuộc gia đình chăn chiên. Và gia đình thì quen thuộc về cái cảnh sống du mục lắm, bởi vì cái nghề nghiệp. Và chúng ta đọc ở trong 6 câu kinh thánh cuối cùng của đoạn 11 đó, từ câu 27 cho đến câu 32, chúng ta thấy giới thiệu về cho chúng ta ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 này. Và chúng ta sẽ nghiên cứu để khám phá phước hạnh của một gia đình thỏa lòng ở trong Chúa là một gia đình hạnh phúc như thế nào. Trước hết, ở trong câu 1, tôi xin quý vị chúng ta suy nghĩ về cái phương diện này một tí xíu, để cho cái sự hiểu biết của chúng ta về Kinh Thánh và niềm tin của mình đó nó được tròn trịa. Thứ nhất là ở trong câu 1 của đoạn 12, sự kêu gọi thiêng liêng, sự kêu gọi cho Abraham sống thỏa lòng. Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng: ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Thưa quý vị, ở trong cái cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta có hai cái sự thỏa lòng. Chúng ta sẽ có cái sự thỏa lòng đúng, và chúng ta sẽ có cái sự thỏa lòng không đúng. Cái sự thỏa lòng đúng đó là sự thỏa lòng dựa trên cái sự nhân từ của Chúa và sống dựa trên cái sự bảo vệ của Chúa. Đó là sự thỏa lòng. Sự thỏa lòng ở trên cái sự ân sủng, thương xót và tình yêu của Chúa. Vì sự nhân từ của Chúa mà linh hồn tôi được no nê, như ở trong cái câu gốc mà chúng ta nghe đọc đó. Do đó cái sự khao khát Chúa, ở dưới cái sự bảo vệ của Chúa và ở dưới cái sự cung cấp của Chúa sẽ khiến cho chúng ta thỏa lòng. Thỏa lòng sẽ dẫn đến sự thỏa nguyện và sẽ dẫn đến sự thỏa thích, nằm đằng sau cái ý nghĩa mà buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ nghe ở trong Thi Thiên đoạn 23 câu 1 đó: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Từ thỏa lòng sẽ dẫn đến cho chúng ta sự thỏa nguyện và sẽ dẫn đến cho chúng ta sự thỏa thích. Chúng ta được cứu bởi đức tin, chúng ta được phải sống bởi đức tin. Nhưng mà quý vị cho tôi hỏi là chúng ta sống bởi đức tin một cách thỏa lòng không? Hay là chúng ta sống bởi đức tin một cách nhăn nhó? Chúng ta sống bởi đức tin một cách uể oải? Chúng ta sống bởi đức tin một cách ráng? Và cái điểm thứ hai, cái sự thỏa lòng ở trong Chúa đó là chúng ta sẽ không bao giờ đòi hỏi cái điều gì khác. Tôi biết có rất là nhiều người hầu vì Chúa mà không thỏa lòng với Chúa. Họ thấy có một cái điều gì đó họ vẫn còn thiếu, họ thấy có một cái điều gì đó họ vẫn chưa kinh nghiệm, họ thấy có một cái điều gì đó cao lắm mà họ ao ước, họ khát khao, họ khắc khoải và họ không thỏa lòng. Và đó là cái sự thỏa lòng tội lỗi. Một số người thỏa lòng tội lỗi có nghĩa là tôi đang ở trong tội lỗi, tôi không vâng lời Chúa, tôi phạm tội, nhưng mà tôi vẫn thỏa lòng ở trong cái môi trường và hoàn cảnh đó. Và đó là cái điều mà Chúa muốn nói với chúng ta. thỏa lòng với việc làm tội lỗi, không bao giờ cảm thấy bị cáo trách. Dù có bị cáo trách đi nữa, chúng ta cũng phủ nhận và chúng ta tìm cách gạt nó đi. Và thỏa lòng vì kế hoạch tội lỗi của họ thành công, thỏa lòng vì điều ác, tội lỗi. Có thể có người thỏa lòng thấp hơn với điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Tôi sống như vậy, tôi rứa đó. Nói theo cái kiểu người Huế tôi vậy này. Tôi rứa đó, chị Bà Đào. Tôi rứa, chịu thôi, tôi rứa. Có nghĩa là bằng lòng với cái tinh thần, với cái môi trường, với cái hoàn cảnh thuộc linh thấp lè tè ở dưới đất. Đó là sự thỏa lòng tội lỗi, thưa quý vị. Người chưa được tái sinh có thể tìm thấy sự thỏa lòng ở trong sự không vâng lời. Người chưa được tái sinh sẽ tìm thấy sự thỏa lòng ở trong cái sự không ký thác và không dứt khoát cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Họ thỏa lòng. Và đây không phải là sự thỏa lòng mà hội đồng ngày hôm nay ao ước chúng ta ở trong cái hoàn cảnh đó. Không thỏa lòng với điều Đức Chúa Trời chọn ban cho chúng ta là một tội trọng, thưa quý vị. Bởi vì ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 6, sự tiên kính cùng sự thỏa lòng ấy là một mối lời lớn. Bây giờ làm thế nào để chúng ta thỏa lòng? Ở trong cái câu thứ nhất của đoạn 12, Đức Chúa Trời kêu gọi ông Abraham sống thỏa lòng theo sự kêu gọi của Chúa. Thưa quý vị, ông đang ở trong quê hương của ông đang ở giữa vòng bà con của ông, nhà cha của ông, mà bây giờ ông đã thỏa lòng sống như vậy bao nhiêu năm rồi, lập gia đình, mà bây giờ đi Chúa kêu gọi để đi ra cái chỗ mà ông đã sống, và đó là cái nơi mà ông từng biết, để đi đến một cái chỗ mà ông chưa bao giờ biết. Ông Ê-tiên khi mà giảng trước tòa công luận ở trong công vụ đoạn 7 câu 2, Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ phụ chúng ta là Abraham khi người còn ở tại Mesopotamia, chưa đến xứ Cha-ran. Đức Chúa Trời kêu gọi ông Abraham khi ông thỏa lòng sống ở trong Ur. Nhưng mà khi nghe được cái sự kêu gọi của Chúa để đi theo Chúa, để vâng phục Chúa, để đi đến một, để tìm thấy được một cái sự thỏa lòng trọn vẹn và đời đời đó, ông Abraham đã vâng lời Chúa. Đức Chúa Trời kêu gọi ông Abraham như thế nào thì Kinh Thánh không có ghi lại. Nhưng mà tôi biết Đức Chúa Trời khởi xướng kêu gọi ông Abraham ở trong cái năng quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Và Chúa chiếu mến dấu sắc này đó, là Chúa cứ tiếp tục đi theo đeo đuổi tình yêu một chiều, tình yêu đơn phương. Mặc dù ông Abraham dùng dằn nhiều khi ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy đó. Đức Chúa Trời luôn luôn là đấng đi đến với loài người của chúng ta, chứ để cho chúng ta là loài người của chúng ta chẳng bao giờ đi đến với Đức Chúa Trời. Ai đó mà có đi đến được với Đức Chúa Trời thì thưa quý vị, đó hoàn toàn là cái sự, là việc làm của Đức Chúa Trời. Chúa đến với chúng ta trước. Nếu Đức Chúa Trời không kêu gọi ông Abraham hãy đi ra khỏi cái nơi mà ông thỏa lòng sống ở tại Ur đó, thì ông Abraham sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự thỏa lòng thiêng liêng và đời đời của Đức Chúa Trời. Và ông có lẽ sẽ tiếp tục thờ thần mặt trăng, thờ thần mặt trời như những người ngoài ở trong xứ Ur cho đến khi chết. Nhưng mà ở trong Roma đoạn 8 câu 30 bày tỏ cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời: còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ đến với Ngài. Đức Chúa Trời kêu gọi ông Abraham cũng như Đức Chúa Trời đã từng kêu gọi biết bao nhiêu người mà chúng ta thấy, như kêu gọi ông Saul, rồi trong cái thời kỳ hiện đại của chúng ta, các giáo phụ, rồi những người mà chúng ta gần đây trong lịch sử cận đại của Hội Thánh đó, như là William Carey, hay là như là ông Wesley, hay là George Whitfield, vân vân và vân vân, Moody, Billy Sunday và Billy Graham. Cuối cùng Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham, và Đức Chúa Trời đó cũng là Đức Chúa Trời kêu gọi tất cả các thánh đồ trải qua mọi thời đại. Và những chữ là: ngươi hãy ra khỏi quê hương trong câu 1 là đòi hỏi cấp thiết cho một người cần phải có một cái đáp ứng. Đây, thưa quý vị, là một sự kêu gọi để thỏa lòng phân rẽ. Thỏa lòng trong sự phân rẽ đó mà ông Abraham tìm gặp được bình an và phước hạnh. Ông Abraham thỏa lòng rời quê hương của ông nghe, chứ không phải là ông đi ra khỏi Ur, mặt mày của ông nhăn nhăn nhó nhó. Ông thỏa lòng đi ra khỏi dân, nơi dân sự của ông, nơi gia đình của ông, để đi đến một miền đất là hình bóng và biểu tượng của thiên đàng, mà nơi đã Đức Chúa Trời hứa sẽ ban cho ông sự thỏa lòng thiêng liêng và sự thỏa lòng đời đời, là mỗi người của chúng ta thuộc về Chúa đó. Bây giờ với tất cả mọi người, chúng ta có thỏa lòng với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời? Trước hết, thưa quý vị, bây giờ cho tôi hỏi nghe, quý vị có thỏa lòng về sự kêu gọi, sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không? Tôi không biết chúng ta có thỏa lòng không, hay chúng ta nghe người ta nói vậy, tin như vậy thôi, chứ thật sự chúng ta chưa có thỏa lòng. Kể đến, chúng ta có thỏa lòng một sự kêu gọi để phân rẽ khỏi cái nếp sống của người đời ngày hôm nay không? Và chúng ta sẽ đọc tiếp, một sự thỏa lòng về sự kêu gọi để phục vụ và thờ phượng Chúa không? Ngày hôm nay chúng ta nói về niềm tin, thưa quý vị, tôi thấy chúng ta nói về niềm tin nó khô khan như là một công thức toán vậy đó. Chúng ta nói về niềm tin như là một công thức lượng giác, một công thức hóa học, một cái công thức gì vật lý gì đó chúng ta làm bài. Nó khô khan, nó không có một cái gì gọi là có xác, có thịt, có sự sống, có da, có thịt, có máu, có huyết gì ở trong đó. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời luôn luôn thỏa lòng để chúng ta rời khỏi cái nếp sống thế gian, rời khỏi tội lỗi, thỏa lòng để rời xa cái nếp sống cũ và tiếp tục sống thỏa lòng ở trong Chúa. Bây giờ tôi đề nghị với quý vị, sau khi chúng ta nghe cái phân đoạn Kinh Thánh buổi sáng hôm nay, chúng ta nên dùng cái chữ thỏa lòng như là một tràng từ đi. Vậy bây giờ, bởi vậy Chúa phán rằng hãy ra khỏi giữa vòng chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đả động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai, con gái ta, Chúa toàn năng phán vậy. Quý vị có biết cái đó viết ở đâu không? Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 6 câu 17 đến câu 18. Đây không phải là ở trong Sáng Thế Ký. Ngày hôm nay đó, Chúa kêu gọi chúng ta đừng có thông công với những người con của sự tối tăm, đừng có chơi với những người thuộc về tối tăm, đừng có bắt chước cái nếp sống của những người thuộc về tối tăm. Chúng ta không có thỏa lòng để vâng theo điều đó. Chúng ta công như cái lưỡi dao câu của mấy bà ở Huế, mẹ của tôi đó, ăn cắt cái câu đến nỗi mà nó cong như vậy, nó mòn đó, mà chúng ta biện hộ là phải chơi với họ như vậy để đem họ về với Chúa. Đem họ về thì không biết có đem được không, mà thấy mình từ bỏ học lớp trường Chủ Nhật, đến bỏ sự thờ phượng Chúa, đến bỏ sự thông công, bỏ sự thờ phượng mất tiêu luôn. Tôi thắc mắc về những điều sau đây. Chúng ta đã nghe sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đến sự cứu rỗi và chấp nhận sự cứu rỗi này bởi đức tin, nhưng mà chúng ta có thỏa lòng chưa? Chúng ta đã nghe sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đến sự phân rẽ và lưu ý đến cái sự phân rẽ và nếp sống đạo, nhưng mà chúng ta có thỏa lòng trong nếp sống đạo không? Hay là chúng ta thấy cái nếp sống của cơ đốc nhân là nếp sống của những người không có học, nếp sống của những người không có tiền, nếp sống của những người không có hoàn cảnh, nếp sống của những người không có môi trường? Và cái sự thỏa lòng của ông Abraham đó, ở trong cái điểm thứ hai, đó là ông đầu phục lập tức cái lời của Chúa kêu gọi ông. Chú ý đến cái sự thỏa lòng của Abraham từ câu 4. Quý vị đọc câu 4 ở trong Kinh Thánh của mình đi. Quý vị chú ý về sự thỏa lòng. Rồi Abraham đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Bây giờ cái chữ đức tin mình xài hoài, xài miết, nó mòn rồi. Bây giờ nhiều khi nó không có cái áp phê gì hết. Bây giờ quý vị thử cái chữ, bỏ cái chữ. Rồi Abraham đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Chúng ta có thấy cái sự thỏa lòng, vâng phục của Abraham không? Hay là ông ngập ngừng? Ông đi mà ông không thỏa lòng. Ông còn nghĩ về củ kiều và dưa món ở trong Ai Cập. Có nghĩa là ông thỏa lòng, ông đi theo đức sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Ở trong Hebreo đoạn 11 câu 8 viết như vậy: bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Tôi đọc cái câu này lui cái câu này lại, người đi mà không biết mình đi đâu. Quý vị biết, đi càng đi đất nó càng lạ, ngoại cảnh nó lạ, ngoại hình nó lạ, trong bụng mình đánh lô tô dữ lắm. Ở đây nói về cái sự thỏa lòng, nói về cái sự vâng phục một cách thỏa lòng, một cách trọn vẹn, không mà nó không phải là vâng phục một cách cắn răng nghiến răng hoặc là mặt mày một bịch, nhưng mà đây có một cái sự thỏa lòng vâng theo một cách rất là dễ thương. Chúng ta sẽ nghe tiếp ở đây. Mặc dù ông không có biết điều gì, một điều nhỏ ở tại xứ Canaan ông cũng chưa biết nữa. Sáng nay có người mời tôi ăn một cái donut, mà nói đây là cái donut nổi tiếng nhất ở tại Austin, nổi tiếng nhất ở tại Texas. Tôi thấy cái nó màu vàng vàng, tôi hỏi cái này cheese hả? Tôi ở quê lên ở miền Duyên Hải. Thì người đó mới cười nói không, đây là đường đó, mà đường cái gì đó không biết nữa mà nó vàng vàng. Nhìn thấy nó mê, rất là về nói về màu sắc rất là hấp dẫn. Và ăn đúng là danh bất hư truyền, ngon. Thỏa lòng thưa quý vị. Ông không có do dự, ông không có chậm trễ. Bây giờ quý vị đó sẽ nghe những cái sự phân tách về thỏa lòng. Nhưng mà nếu mà một người có cái sự do dự, nếu mà một người có cái sự chậm trễ, nếu một người có cái sự dao động, nếu một người có cái sự thắc mắc về mục đích của Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vẫn chưa có thỏa lòng ở trong lời của Chúa. Ông Abraham minh chứng trọn vẹn sự thỏa lòng ở trong niềm tin và sự tùy thuộc của ông nơi Đức Chúa Trời là đấng đã kêu gọi ông. Nếu chúng ta ao ước một cái hình ảnh của sự vâng lời như Đức Chúa Trời đòi hỏi vâng lời, thì chúng ta cần phải học cái niềm tin và cái sự vâng lời của ông Abraham. Không có biết cái gì về Canaan, không có biết ở đó có nước hay không, có cỏ hay không, người ta ở nhà gạch hay nhà tôn, không biết gì hết, không biết một ai hết, mà ông đi. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái sự thỏa lòng hạnh phúc, rồi chúng ta sẽ thấy cái hậu quả của sự không thỏa lòng. Quý vị hỏi tôi đó, nếu mà tôi thỏa lòng thì tôi được cái gì? Đây là phần này. Rồi chúng ta sẽ nghe tiếp, nếu mà bây giờ tôi không muốn thỏa lòng thì sao? Quý vị ngồi đó, quý vị tình bình tĩnh rồi sẽ nghe. Bây giờ trước hết là cái sự thỏa lòng hạnh phúc. Quý vị thường thường nghe đọc đó, là từ câu 12 cho đến câu 9 thôi. Từ câu 1 cho đến câu 9. Bởi vì đó là một cái sự thỏa lòng hạnh phúc quá. Nhưng mà ít có ai đọc từ câu 10 cho đến câu 20 để cho chúng ta thấy cái hậu quả của cái sự sống không chịu thỏa lòng trong Chúa. Tại đây chúng ta thấy sự kêu gọi thiêng liêng đến sự thỏa lòng và đầu phục tức thì đó. Bây giờ đến cái sự thỏa lòng hạnh phúc. Quý vị đọc từ câu 7 đến câu 8 nè. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham mà phán rằng: ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi Abraham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Quý vị thấy cái sự thỏa lòng của ông chưa? Chúa hiện ra, đây là lần đầu tiên mà Chúa hiện ra với con người. Trước đây 11 đoạn là Chúa phán không thôi. Bây giờ cái sung sướng, cái phước hạnh của một người được, nghĩa là được thấy, có lẽ là qua thiên sứ hay là qua hình dạng gì đó, Mà bây giờ đó ông thỏa lòng đến cái nỗi ông nói đây là trước khi mà Chúa đến và trước khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến. Thành ra ông nói rằng là bây giờ mình phải lập một cái bàn thờ, tại vì phước hạnh thỏa lòng biết bao nhiêu khi mà mình được thờ phượng đối diện với Đức Chúa Trời hàng sống. Ông lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện ra cùng người. Rồi quý vị đọc từ câu 8. Từ đó người đi qua núi về phía đông Bê-tên rồi đóng trại. Phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va cầu khẩn danh Ngài. Một người mà thỏa lòng với Chúa rồi đó thưa quý vị, là họ sẽ cứ tiếp tục muốn gặp Chúa để được sự thỏa lòng, muốn gặp Chúa để được sự thỏa lòng. Và ông từ câu 8 nói đó, ông đi đến đâu ông lập bàn thờ để thờ phượng Chúa đến đó. Bây giờ quý vị gạch điếc cái chữ hiện ra đi. Ở trong câu 7, đây là sự xuất hiện trước khi Đấng Christ mang lấy xác thịt của loài người. Đây một là trong dạng thiên sứ hoặc là loài người, hoặc là sự bày tỏ hiện diện thiêng liêng, có lẽ là ở trong cái dạng thiên sứ như tất cả chúng ta vừa nghe đọc đó. Sau này ông Abraham ở trong những đoạn sau nữa. Và đây là lần đầu tiên thưa quý vị mà loài người thấy sự xuất hiện rõ ràng của Đức Chúa Trời đến với loài người. Trước đây họ chỉ nghe tiếng của Jehovah Đức Chúa Trời thôi. Và Bê-tên là khoảng 10 dặm về hướng bắc của Jerusalem, và Bê-tên có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời. Và ở tại đây Bê-tên có nghĩa là Đức Chúa Trời gặp gỡ loài người là Abraham trong một sự trao đổi ngọt ngào và trong một sự thông công gắn bó và gần gũi. Bây giờ như thế nào là thỏa lòng? Thì phân đoạn Kinh Thánh này bày tỏ cho chúng ta ở trong cái nội dung của một con người, của một nếp sống từ sáng sớm 6 giờ cho đến 10 giờ tối như sau. Cái điểm thứ nhất ở trong câu 8, ông Abraham có cái nếp sống hành hương đồng hành với Chúa. Từ đó người đi qua núi về phía đông Bê-tên rồi đóng trại. Ông đi về đâu thì đi, nhưng mà khi đi đâu đó ông đều đi ở trong cái sự thông công tương giao thờ phượng Chúa. Quý vị ở Austin, quý vị giờ về Los Angeles, quý vị giờ về ở Boston, quý vị đi đâu đi chăng nữa, một người có cái nếp sống thỏa lòng phải là một người thờ phượng Đức Chúa Trời. Và trong Kinh Thánh, ở trong đoạn 12 của Sáng Thế Ký đã bày tỏ cho chúng ta những cái đặc điểm của một cái nếp sống thỏa lòng. Khoan nói về Tân Ước đã, chúng ta tìm thấy ông Abraham là một người mặc dù đi cái du mục đi, nhưng mà ở đó cái hình ảnh của một người du mục đó cho chúng ta thấy chúng ta chỉ là người ở trọ trong thế gian này thôi. Thành ra những cái tình huynh đệ, những tình bằng hữu, tình giai đệ gì đó, nó chỉ là tạm thời thôi thưa quý vị. Chúng ta sẽ đi qua khỏi trần gian này. Tình bạn học, tình binh ngũ, tình học trò, tình thầy trò rồi cũng sẽ đi qua. Nhưng mà cái tình của cái người hành hương của chúng ta đó là chúng ta phải có cái mối thông công với Đức Chúa Trời, không những trong đời này và trong cõi đời đời nữa. Và đây là một người có cái sự thỏa lòng chân thật từ Chúa. Trần thế chẳng phải quê hương. Ngày hôm nay có nhiều người xây nhà, đổ bê tông, đổ cốt sắt, làm lô cốt để nói this is heaven. Thì tôi bảo đảm với quý vị, dù có ở phía trong cái lô cốt, cái tường dài 1.5 feet đi chăng nữa, người đó vẫn không thỏa lòng. Bởi vì cái sự thỏa lòng của chúng ta ở trong cái nếp sống có cái sự thông công với Đức Chúa Trời, bày tỏ qua cái sự thờ phượng của chúng ta, liên kết với chúng ta, tương giao với Đức Chúa Trời mỗi ngày. Điểm thứ hai ở trong câu 8, ông Abraham này có nếp sống của một thầy tế lễ. Lập người, đoạn người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Tôi nói cái điều này ra không phải là để làm cho các ông nam giới mình buồn hoặc là mặc cảm tội lỗi, nhưng mà quý vị cần phải nghe và cần phải điều chỉnh. Thầy tế lễ này không có phải là mục sư, nhưng mà thầy tế lễ của gia đình mình. Tại sao những thời hồi xưa trước năm 75 ở tại Việt Nam, chúng ta nghe nói về cái khái niệm của gia đình lễ bái, mà qua tới Mỹ này chúng ta thấy hội thánh ngày hôm nay yếu? Không phải là vì chúng ta thiếu tiền, không phải là vì chúng ta không xây được những cái nhà thờ khang trang đẹp đẽ như vậy, nhưng mà hội thánh yếu là bởi vì chúng ta không có thầy tế lễ ở trong gia đình. Quý vị nam giới ơi, chúng ta là thầy tế lễ của gia đình chúng ta. Quý vị có nhận chức vụ đó hay không, đó là chuyện của quý vị. Quý vị có tin Kinh Thánh không, đó là chuyện của quý vị. Nhưng mà chức vụ và thầy tế lễ của gia đình mình, của hôn nhân mình, đó là người chồng và người cha. Quý vị có lập cái bàn thờ ở trong phòng, trong nhà của mình không? Cái nhà nào mà phòng rộng nhất, đẹp nhất là có cái tô tivi khoảng 40 lần bự hơn cái màn ảnh đó, cái đó là cái bàn thờ. Trong khi đó cái bàn thờ của gia đình mình, cái niềm tin của mình thì không có. Quý vị đừng có nói với tôi là cái sinh hoạt ở Mỹ nó khác. Tôi đã chứng kiến một gia đình 4 đứa con học kỹ sư hết. 4 đứa con đó học kỹ sư, cứ 10 giờ tối là đứa đi xe bus, đứa thì có bàn trở về, đi vô cái cửa đó, bỏ cái backpack đó 4 cái, cha mẹ ngồi trên bàn, Kinh Thánh, Thánh Ca mở ra, những người nào còn ở nhà, những người lớn tuổi ngồi sẵn sàng, 4 đứa đó đi về ráp vô. Nó đi học, nó nói vậy nè, làm cái gì thì làm, nhưng mà 9 giờ là tao phải đi về nhà. Gia đình lễ bái. Nếu quý vị không thỏa lòng, không phải là quý vị không có cái job term đâu, quý vị có job term. Nếu quý vị không thỏa lòng, không phải là vợ của quý vị không xinh xắn, duyên dáng và đẹp đâu. Vợ của quý vị xinh xắn, duyên dáng và đẹp, nhưng mà quý vị không thỏa lòng là bởi vì quý vị không có làm tròn cái chức thầy tế lễ của mình, và quý vị sẽ chẳng bao giờ thỏa lòng đâu. Bây giờ nói là một chút xíu cho nói, đã lỡ nói luôn được không? Hay là quý vị muốn giữ? Người vợ tới nói, anh ơi cho em xin tiền để em sửa đôi chút. Ông này ông tưởng là ông không có thỏa lòng, ông cho một đống tiền và ông ban phước nữa. Đây là những cái điều mà thế gian này nó không bao giờ nói cho người tin Chúa của chúng ta. Sửa xong về, ông chồng này còn đại không thỏa lòng. Bởi vì người yêu năm xưa mất rồi, bây giờ một cô nào là quắc. Không, nam giới của chúng ta ơi, nếu chúng ta không có mối thông công với Đức Chúa Trời thì quý vị sẽ không bao giờ thỏa lòng. Mặc dù nhà của quý vị đó là 8.000 square feet, đi vô không biết đường đi ra, quý vị sẽ không bao giờ thỏa lòng cho đến khi quý vị thi hành cái thiên chức mà Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị qua cái gọi là hôn nhân và gia đình. Đó là chức thầy tế lễ. BT nó trở nên một cái sự nhắc nhở cho Abraham về sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, về sự thành tín của Đức Chúa Trời, về lời hứa của Đức Chúa Trời để ban phước cho Abraham. Tôi thấy có quá nhiều vô nhà thờ để đứng ở tại đây làm chứng về ơn phước lành của Chúa, giống như là một cách gián tiếp chúng ta muốn khoe vậy đó. Tại sao chúng ta không có tổ chức những cái buổi lễ thờ phượng ở tại nhà của mình để mình tạ ơn Chúa mỗi ngày với vợ, với con? Và thưa quý vị, trong cái hoàn cảnh thờ phượng như vậy, con của chúng ta làm sao mà nó lỉnh khỉnh lãng khảng khi mà nó lớn lên? Điểm thứ ba ở trong câu 8, và Abraham cầu khẩn danh Ngài. Ông Abraham có nếp sống của sự cầu nguyện. Quý vị sẽ chẳng bao giờ thỏa lòng Đây chỉ là một chủ đề rất nghe nổ lốp bốp như bắp rang vậy thôi. Cho đến khi nào chúng ta cầu nguyện với Chúa. Hội thánh yếu không phải là vì chúng ta không có tiền. Hội thánh không có vui không phải là vì chúng ta không xây được cái nhà thờ như vậy. Nhưng mà cái sức mạnh và cái dẻo dai trong sự cầu nguyện của chúng ta không có. Bốn bước đơn giản từ Ur-rơ của người Canđê đến Bê-tên, đó là sự kêu gọi thỏa lòng. Ông thỏa lòng đến nỗi ông vâng lời một cách thỏa lòng. Ông cảm ơn Chúa về sự xuất hiện của Chúa và ông thỏa lòng ở trong sự thông công với Chúa. Ngày hôm nay chúng ta không có muốn thông công với Chúa. Ngày hôm nay chúng ta không có muốn thông công với những thánh đồ ở trong Chúa, bởi vì chúng ta không có cùng một cái đài, không cần cùng một cái tần số. Đi ra ngoài nói chuyện dễ hơn. Ra ngoài nói chuyện, đây này mới nói chuyện mới khó nói nè. Nói chuyện về tôi giảng thì thường thường nó đụng nha. Mà không phải là tôi không biết quý vị có cái gì đâu, nhưng mà sẽ đụng về cái bóp mình cầm là bóp gì, cái giày mình mang là giày gì, và cái quần jean mình mang là quần jean loại gì. Bây giờ quý vị thấy cái đời sống của ông Abraham được thỏa lòng phước hạnh như thế nào chưa? 9 câu đầu. Quý vị làm ơn nhìn một kinh thánh cho quý vị nhìn tôi một cách âu yếm như thế này thì kỳ lắm đấy. 3 điểm ha. Có mối thông công với Đức Chúa Trời, thi hành cái thức thầy tế lễ, và có cái nếp sống cầu nguyện. Có nhiều ông nam giới nói với tôi, nói một cách rất là chân thật thôi, nói vợ tôi đó ông ơi khó lắm, nói nó cầu nguyện lễ bái nó không có chịu. Nhưng mà ông có cầu nguyện chưa? Ông đem cái cô vợ của ông ra đó, ông liệt cái danh sách đó ra, ông cầu nguyện cho tôi đầu tiên và cuối cùng trong sự cầu nguyện của ông trong một khoảng thời gian, rồi để Chúa take care bà vợ mình cho. Chúa sẽ đổi lòng bà. Thành ra mình có đổ lỗi cho người khác không à? Vợ tôi không chịu đâu ông ơi, con tôi nó không chịu ông ơi. Nhưng mà bây giờ cuối cùng lại ở trong câu 8, cái phần cuối cùng đó, mình có bao giờ cầu khẩn danh của Ngài ở giữa cái phòng đó không? Đem mấy cái tivi đi ra chỗ khác đi. Bây giờ quý vị nghe, xích beo lại. Ngay trong khi ông Abraham và gia đình ở giữa cái trung tâm điểm của ý muốn Đức Chúa Trời, ở giữa cái sự ban phước dư dật, sung sướng ngọt ngào, phước hạnh, thì Satan là kẻ sàng sảy. Và đây là cái điểm thứ tư. Những sự kiện liên tiếp tai hại thảm khốc xảy ra cho ông Abraham vì sự không thỏa lòng. Quý vị đọc dùm câu 9 đi. Câu 10 chứ. Ở trong câu 9, kế sau Abraham vừa đi vừa đóng trại. Tôi đọc tới đây tôi thấy ổng đi ở giữa cái cánh đồng cỏ của Switzerland nha. Cảnh cỏ đẹp, phía bên sau là tuyết. Ổng đi, ổng bắt bướm, bắt hoa, vui quá. Ổng đi lần lần, ổng đến Nam Phương trớ. Quý vị có biết Nam Phương là gì không? Nam Phương đó là Ai Cập. Bây giờ ông Abraham, ổng thỏa lòng quá rồi, ổng hình như là ổng khinh suất hay sao đó, ổng theo hoa, ổng theo bướm bắt hoa, theo hoa bắt bướm, ổng đi từ từ, ổng đi riết, ổng đi xuống tới Ai Cập mất tiêu. Bây giờ quý vị nói với tôi, có cái lý do trong câu 10, có một cơn đói kém. Bây giờ trong xứ bị cơn đói kém, sự đói kém ấy lớn nên Abraham xuống xứ Ai Cập mà kiều ngụ. Chúng ta có thể biện bạch cho quyết định của Abraham đi xuống Ai Cập bởi vì ở trong xứ có cơn đói kém, đúng không? Nếu mà Austin này không có việc làm mà San Jose có việc làm thì thưa quý vị, tôi đâu có cần phải tốt nghiệp cử nhân, tôi phải đi về San Jose để có việc làm để lo cho gia đình, đúng không? Nhưng thưa quý vị, ở tại đây quyết định đi xuống Ai Cập vì cơn đói kém là một quyết định ngu dại thuộc linh của ông Abraham. Quý vị có thể lý luận và quý vị có thể lý sự, nhưng mà quý vị không thể nào đi ngược lại với Kinh Thánh hết. Ai Cập luôn luôn là hình bóng của thế gian, và không có chỗ con người thuộc linh của Đức Chúa Trời mà lại chung đụng, chứ đừng có nói đến lập nghiệp ở Ai Cập. Bê tên là nhà của Đức Chúa Trời, không có cơn đói kém. Bây giờ trong xứ bị cơn đói kém, sự đói kém lớn ấy lớn, nên Abraham xuống Ai Cập mà kiều ngụ. Ngay cả nếu Đức Chúa Trời cho phép cơn đói kém xảy ra để thử nghiệm cái niềm tin của ông Abraham, thì ông Abraham có nên gieo mình và tin cậy và thỏa lòng? Ông đã thỏa lòng từ trong Ur đến được Bethel rồi mà, tại sao từ đây Bethel xuống, từ tiến đến tới Bethel là ông lại có cái chuyện hiện tượng đó xảy ra? Bây giờ dù có cơn đói kém ấy lớn xảy ra tại Bethel, nhưng mà ông có thể tin cậy Chúa là Chúa sẽ gìn giữ những người tin cậy Chúa không? Quý vị là những người ở miền Trung, quý vị đã lớn tuổi hơn năm 1945, quý vị thấy cái nạn đói đó, quý vị đã từng qua những cơn bão ở tại miền Trung, Chúa luôn luôn bảo vệ những người tin Chúa. Bây giờ chúng ta có thể lý sự đó là vì một cơn đói kém, vì phải trả nhà tiền nhà, phải trả tiền xe, phải trả tiền bảo hiểm sức khỏe, tôi phải đi xuống dưới Ai Cập thôi. Đó là một cái lý luận xác thịt của một người từ khước cái sự thỏa lòng ở trong Chúa. Tại sao từ Ur đến Bethel mình đi được, mình thỏa lòng trong Chúa? Bây giờ một cái cơn đói kém tình nó xảy ra như vậy thôi mà mình vẫn không tiếp tục thỏa lòng ở trong Chúa được. Mà Đức Chúa Trời dùng điều này để đưa ông Abraham càng ngày càng đến gần với Chúa hơn. Thưa quý vị, nếu tôi là người thỏa lòng ở trong Chúa đó, thì dù hoàn cảnh khốn khó như thế nào, dù ở trong cái cơ, ở trong phải đọc đàng hoàng cho tôi đọc phải nó đúng. Phải đọc đàng hoàng, đây là một cái điều rất là cao trọng về ông Abraham. Người cậy trong khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng dòng dõi ngươi sẽ như thế ấy. Cậy trong khi chẳng còn lẽ trông cậy, mình cậy trong khi cạn tàu ráo máng rồi, mình vẫn cứ tiếp tục thỏa lòng và tin cậy Chúa. Đâu phải là mình cậy trong Chúa khi nước còn nhiều, mình cậy trong Chúa khi gạo còn đầy nhiều, mình cậy trong Chúa khi tiền còn nhiều, mình cậy ơn Chúa khi mà tiền sức khỏe mình còn nhiều. Thưa quý vị, cái đó đâu cần đức tin đâu. Nói mệt. Khi cái khó khăn đến đó thưa quý vị, khi đó chúng ta mới nói là chúng ta có tin cậy Chúa hay không. Còn khi chúng ta có quá nhiều phước hạnh của Chúa ban cho, chúng ta không cần cái gì hết á. Dù nan đề mãnh liệt như thế nào, khó khăn như thế nào, không có lý do gì chúng ta từ bỏ cái sự tin cậy của mình nơi Đức Chúa Trời, từ bỏ cái sự thỏa lòng tin cậy. Quý vị ơi, chúng ta đã từng sống ở tại Việt Nam, khó khen biết bao nhiêu. Mà qua tới Mỹ này, tại sao chúng ta không thỏa lòng? Tại sao chúng ta không còn tin cậy Chúa? Quý vị nói với tôi đó, khi mà hoàn cảnh sống dễ dàng người ta tin Chúa hơn, cái đó là sai. Quý vị và tôi tin Chúa, nhờ cậy Chúa, chịu bắt bớ, chịu bắt hại dữ tợn lắm ở tại Việt Nam, nhưng mà tại sao qua Mỹ những cái điều đó trở nên quá khứ hết? Chúng ta phải lấy con mắt của chúng ta là con mắt xác thịt, trifocal, bifocal gì đây nè, ra khỏi cái sự hoành hành, cái môi trường, cái hiện trạng của cơn đói kém, và phải ngắm nhìn sự thành tín thiêng liêng Đức Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Tại sao chúng ta là con người thuộc linh mà chúng ta lại nhìn vào hoàn cảnh, nhìn vào môi trường? Tại sao? Rồi chúng ta lý sự với Chúa là vì trong xứ bị cơn đói kém, sự đói kém ấy lớn. Một người mà tin Chúa đó, nếu mà cái công ty đó nó trả cho mình có trên 50.000, ở những công ty khác nó trả cho mình lương hàng năm trên đó nghe, nhưng mà mình đến một cái chỗ không có nơi thờ phượng Chúa, không có nơi hầu việc Chúa, nếu mình là một người thỏa lòng mình không đi. Mình đừng có bao giờ cong miệng lên mà lý sự cùng là tới đó, để rồi mất đức tin. Cái điểm thứ nhất là chúng ta thấy cái sự thỏa lòng của ông đó như vậy đó, cơn đói kém, cái hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh nó dẫn đến câu 12 khiến cho ông sợ. Gặp khi nào dân Ai-cập thấy ngươi, họ sẽ nói rằng ấy là vợ hắn đó, họ sẽ giết ta nhưng để cho ngươi sống. What a husband. Tại sao ông Abraham sợ? Từ Ur mà tới Bethel không ngát một đứa nào hết trơn. Đảng cướp hai bên, dân sự hai bên, ông chẳng khe. Mà đến đây ông run muốn chết vậy. Có phải là vì ông sợ mất vợ không? Ở đây ai nói là vì ông sợ mất cô vợ đẹp? Giơ tay lên. Quý vị sợ hết rồi. Không. Ông sợ là vì ông bỏ cái mối thông công với Đức Chúa Trời. Thành ra ông không thỏa lòng, ông sợ. Quý vị ghi nó xuống đi. Môi trường, hoàn cảnh ở trong câu 10, rồi đến câu 12 là sợ. Sợ là vì không có mối thông công với Đức Chúa Trời. Sợ rồi đến cái gì? Trong câu 13 dẫn đến sự lừa dối. Ông bây giờ ông vẽ cho bà Sarai chạy. Ông nói ngọt, ông tán bả. Ta xin hãy xưng ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi, giữ toàn mạng ta. Tôi mà bà là Sarai đó, tôi nói goodbye, ông về nhà cha ông đi, tôi về nhà cha mẹ tôi, bye. Đồ cái thứ cà chớn. Có bà vợ nào nghe ông chồng này nói mà chịu không? Có không? Khi mà tôi còn nhỏ, lớp 4, lớp 5 ở tại Đà Lạt, bà Trinh nhớ nghe, tôi người Đà Lạt, tôi đã biết có rất là nhiều người làm trong bộ tòa đại sứ Mỹ, làm trong bộ người kia, đem vợ mình tế cho những cố vấn Mỹ, hầu cho được thăng quan tiến chức, hầu cho được được những cái vụ thầu với người Mỹ. Đây là cái chuyện không có mới. Tôi nói cái này đó, nếu mà có đụng chạm thì, nhưng mà tôi nói sự thật. Khi mà tôi còn nhỏ như vậy nè, tôi nghe ba mẹ của tôi nói rồi. Có những ông chồng đem bà vợ của mình cống hiến cho cố vấn Mỹ. Sẽ vì ngươi mà ta sẽ được trọng đãi và giữ toàn mạng ta, đúng không? Bà kia lắc đầu. Xảy ra hoài. Bà lắc đầu cái gì? Bà từ Phi Luật Tân qua hả? Quý vị nói với tôi đó, sống thỏa lòng hay không thỏa lòng, cái chuyện đó chẳng ăn thua gì. Nhưng mà đây là cái chuyện ăn thua dễ sợ lắm nè. Vì hoàn cảnh sinh ra sợ, sợ rồi tính đến mức lường dối, muốn đánh cờ tới luôn. Ông Abraham hoàn toàn ích kỷ. Mà trong cái mối vợ chồng như vậy, mà quý vị có thể tưởng tượng là một ông chồng không uống gì hết, không hút gì hết, không ăn gì hết, mà có thể nói được những câu như vậy không? Không có một chút gì quan tâm đến cái bà vợ của mình hết. Chỉ vì cái sự an toàn của mình, chỉ vì cái sự trọng đãi của mình, chỉ vì cái sự giữ toàn mạng của mình thôi. Tôi mà bà sẽ ra, tôi đá ông bay ra khỏi nhà rồi. Ông Abraham gài bà vợ của mình là Sarai trở nên một đối tác của sự lường gạt với Abraham. Quý vị họ nghĩ hỏi là nếu tôi không muốn thỏa lòng thì sao? Nó cỡ đó đó. Ông đi từ Ur đến xứ Canđê nhưng vẫn không tin cậy Đức Chúa Trời với vợ mình hoặc với chính mạng sống của mình sao? Bây giờ quý vị thấy nó tới đó nó chưa có hết đâu. Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết thê thảm lắm. Bây giờ từ câu 14 đến câu 16. Bây giờ ông Abraham, Chúa ông cũng chẳng biết,
vợ ông coi như là một đồ dùng, một dụng cụ. Rồi bây giờ đó, ông bắt đầu vác tay phủ tay ngang với Pharaoh và trở nên một người bạn thân với Pharaoh. Là một người ngoài, là một vị vua thờ hình tượng. Từ câu 14 đến câu 16, Abraham vừa đến xứ Ai Cập, dân Ai Cập nhìn thấy người đàn bà đó đẹp lắm. Các triều thần của Pharaoh cũng thấy người và trầm trồ trước mặt vua. Đoàn người đàn bà bị dẫn vào cung Pharaoh. Vì cớ người nên Pharaoh hầu đãi Abraham, và Abraham được nhiều chiên, bò, lừa đực, lừa cái, lạc đà, tôi trai và tớ gái. Đọc cuối tới đây, tôi nói thật với quý vị, rất là xót xa. Dễ dàng để một người từ Ur đến xứ Canh Đê, đến xứ Bê-tên. Cũng thật dễ dàng như vậy để đi từ Bê-tên đến Ai Cập và trớt quớt. Bây giờ ông thông công với Pharaoh, bây giờ không có chơi với mấy cái thứ nhí nhí nữa. Bây giờ chơi với thứ lớn, thứ dữ, Pharaoh. Rồi trong câu 16, nói về cái sự thành công. Thành công quá chừng, dồn dập bởi vì phúc lợi cho hôn lễ xảy ra. Và đây là một cái điểm mở ngoặc đơn cho quý vị thấy. Nhiều khi chúng ta thành công về quan điểm của đời, nhiều bò, nhiều dê, nhiều gà, nhiều cái gì đó không biết, nhưng mà bên tầng bên trong đó, chúng ta không thỏa lòng, chúng ta không bình an, bởi vì thuộc linh, tâm linh của chúng ta bị băng hoại. Một người chồng nào ăn được ngủ được như vậy? Một tài tử đại tài của Hollywood làm sao mà ngồi uống rượu với Pharaoh, chơi với Pharaoh, nhởi với Pharaoh mà có được sự bình an và thỏa lòng được? Thành ra chúng ta cần phải thật cẩn thận khi chúng ta đánh giá về vấn đề thành công. Bởi vì Đức Chúa Trời dùng cái thước đo thành công của Ngài khác với thế gian này dùng cái thước đo của họ. Ông Abraham bề ngoài nhìn như là một người rất là ấn tượng, nhìn như là một cái hình ảnh mà tất cả những người trai trẻ lớn lên muốn trở nên như ông Abraham vậy. Nhưng mà thật sự bên trong ông Abraham là một người băng hoài về thuộc linh. Và Đức Chúa Trời của chúng ta công bình, ăn gieo cái gì thì gặt cái đó. Ở trong câu 17, Chúa bất bình, Chúa giận ông Abraham, thành ra mới để bệnh tật xảy ra, tai họa xảy ra. Quý vị, ông Abraham cũng đau đớn lắm chứ. Ông nói cái trò của mình đó, không ngờ cái hậu quả nó quá chừng vậy đó. Không những xảy ra cho bà vợ mình, mà còn xảy ra cho Pharaoh, mà xảy ra cho dân sự ở tại Ai Cập này, mà nó không có tội lỗi gì hết, chỉ vì mình thôi. Và câu 18 đến câu 19, đây là cái sự khinh bỉ. Một người mà đã sống bởi đức tin rồi đó, đừng bao giờ để cho người khác khinh bỉ mình như vậy. Pharaoh bèn đòi Abraham hỏi rằng: ngươi đã làm chi cho ta vậy? Sao không tâu với ta rằng người là vợ ngươi? Sao đã nói rằng người đó là em gái tôi? Nên nổi ta đã lấy nàng làm vợ. Bây giờ vợ ngươi đây, hãy nhận lấy và cút đi. Một người ngoại mà nó chửi một người tin Chúa, một người đã kinh nghiệm Chúa như vậy, quý vị thấy nó có xót xa và nhục nhã không? Mình là con của sự sáng láng mà mình bị một cái người ở ngoài là con của đời, con của sự tối tăm, chẳng biết một trang kinh thánh lần sao mà nó chửi mình như vậy là lường gạt. Đuổi đi trước. Pharaoh hạ lệnh cho quan quân đưa vợ chồng Abraham cùng hết thảy tài phật, ông không có thèm lấy lại. Quý vị thấy ông chơi ngon không? Con của sự tối tăm mà nó chơi đẹp hơn cái con của người thờ phượng Chúa mà đã từng làm. Sao tôi thấy nó nhục nhã quá, thấy ê, phải dùng cái chữ là ê càng, không biết ê răng không. Bây giờ quý vị đi về là quý vị buồn chết đó phải không? Nhưng mà cảm ơn Chúa, ở trong đoạn 13, hạnh phúc của sự thỏa lòng trở lại. Con người của mình đó thưa quý vị, lúc lên lúc xuống tới đây. Nhưng mà ở trong đoạn 13 từ câu 1 cho đến câu 4 cho chúng ta thấy cái người quân tử, người anh hùng và người thuộc linh đó, không phải là người chẳng bao giờ vấp ngã, nhưng mà vấp ngã và đứng trở lại bởi ơn của Chúa. Nếu quý vị qua tới Mỹ rồi, giống như mình xuống Ai Cập đó, nó xuống tới đây rồi nè, quý vị đừng lo, còn Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 1 đến câu 4 nữa. Rồi bây giờ là cái quyết định của quý vị nè. Abraham ở Giếp Tô dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lót. Quý vị thấy có Lót không? Gia đình của người ta là vậy đó. Ví dụ ở Việt Nam nó nhờ anh dẫn đứa cháu của tôi với gia đình anh qua Mỹ. Mình qua tới Mỹ mình nói gia đình của mình là chừng này thôi, còn đó là thằng cháu mày đi ra mày đứng hộ khác đi, mày đi chỗ khác đi. Đây là người của Kinh Thánh này thưa quý vị. Ông Abraham đi đâu dẫn Lót theo, dẫn cháu theo. Mà cái thằng cháu này nó khôn ngoan, thằng cháu này nó hiểu biết, thằng cháu này nó lịch sự, thằng cháu này nó có hiếu còn đỡ, nó chơi xỏ lá không, cái đấy mới kêu là đức tin. Phải chi kêu cái thằng mà mình không biết tiếng Anh nhờ nó dịch giùm cho mình. Mình không biết lái xe nó chở mình đi bác sĩ giùm, mình không biết cái này nó dịch, dẫn cái thằng đi, cái thằng phá hoại. Nhưng mà nó gia đình mình. Tôi thấy đúng là ông Phaolô nói tin kính và thỏa lòng là một mối lời lớn. Quý vị thỏa lòng ở trong Chúa đi, đừng có thỏa lòng trong thằng Lót. My goodness. Gặp thằng Lót là muốn bất tỉnh rồi, ở đó mà thỏa lòng. Nhưng mà mình thỏa lòng ở trong Chúa thì mình mới xử thằng nhỏ này được. Quý vị biết từ câu 10 cho đến câu 20 của đoạn 12 không có một chữ nào trong Kinh Thánh nói ông Abraham lập bàn thờ. Quý vị đọc đi, tôi đọc không biết bao nhiêu ngày luôn. Từ câu 10 của đoạn 12 cho đến câu 20 là hết đoạn 12, không có một chữ nào trong Kinh Thánh nói ông Abraham lập đền thờ. Từ câu 13, bắt đầu từ câu số 3, người vừa đi vừa đóng trại từ Nam Phương trở về Bethel, hallelujah, đến nơi người đã đóng trại ban đầu hết, và ở giữa khoảng Bethel và Ai, và là nơi đã lập bàn một bàn thờ lúc trước. Ở đó Abraham cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Bây giờ ông trở về nhà cha, ông trở về nhà Chúa, ông xưng tội với Chúa, ăn năn với Chúa, lập lại cái mối thông công với Chúa. Từ đoạn 13 đẩy cho hết luôn, ông Abraham được Chúa ban phước vì sự thỏa lòng, rồi đến Isaac, đến Jacob, cả hậu duệ. Một số chúng ta đã bỏ bê tên rất nhiều rồi, đi tới Austin luôn. Bây giờ từ quý vị phải từ Austin mà trở về Bethel đi. Quý vị có thấy cái hình ảnh ở trong câu 4 đoạn 13 không? Quý vị có thấy cái hình ảnh lần này ông cầu khẩn á, nó da diết hơn những lần cầu khẩn ghi ở trong đoạn câu 8 với câu 9 của đoạn 12. Cái lần này ông tan vỡ, lòng này ông tan chảy, lòng này ông xót xa, ông thấm luôn rồi, đủ kiểu rồi. Và lần này là ông cầu khẩn với Chúa, ông cầu khẩn với Chúa. Và đây là thì giờ xưng ăn năn xưng tội và ký thác một lần nữa chính ông cho Đức Chúa Trời. Ông hứa với Chúa là sẽ chẳng bao giờ bỏ Canaan để đi xuống Ai Cập, và chẳng bao giờ, dù bây giờ mà có giác vàng ở trên đường từ Bethel mà xuống Ai Cập, ông cũng chẳng dám mó mé tới Ai Cập nữa. Thành ra đây là ba điều chúng ta cần phải học. Đức Chúa Trời là yếu tố cần thiết. Đức Chúa Trời có thể làm tất cả mọi sự, dù có cơn đói kém lớn xảy ra trong cuộc đời của quý vị. Đừng bao giờ nhìn vào hoàn cảnh, đừng bao giờ nhìn vào cái tình huống của gia đình mình, hoàn cảnh của mình mà chúng ta vội kết luận và bỏ Chúa. Và chúng ta vẫn phải biết Đức Chúa Trời là thành tín. Chúng ta có thể làm lầm lỗi thưa quý vị, nhưng mà không có lỗi lầm nào của chúng ta mà trí mạng hết. Chúng ta luôn luôn có con đường để trở về Bethel. Nhưng mà bây giờ nếu Đức Chúa Trời mở ra một con đường để trở về Bethel, đây là câu hỏi nè, quý vị có bằng lòng bước trên con đường Bethel để trở về Bethel không? Hay quý vị nói là đã biệt động quân sát, đã lỡ xuống đây rồi là sát luôn, rồi tới đâu đó tới. Và quý vị gieo cái gì quý vị sẽ gặt đúng cái đó. Quý vị và tôi luôn luôn có thể đứng lên và trở về lại Bethel, nhà của Đức Chúa Trời. Amen không? Sáng hôm nay không phải là ngẫu nhiên hoặc là tình cờ mà Chúa đưa quý vị đến. Không phải là tình cờ quý vị đến đây buổi sáng hôm nay. Thành ra bây giờ chúng ta đến với Chúa. Nếu quý vị nghĩ rằng là quý vị đang ở xa Bethel, tôi không biết là ở Dallas hay là ở Houston ở đâu đó không biết, quý vị luôn luôn có thể trở về Bethel được. Và cái quyết định buổi sáng hôm nay, chúng ta đừng có đi đến đây rồi chúng ta đi về không, để rồi chúng ta vẫn cứ tiếp tục không được thỏa lòng với Chúa. Bởi vì chúng ta không bao giờ có mối thông công với Chúa, không bao giờ chúng ta thi hành cái chức thầy tế lễ của mình ở trong gia đình, và nhất định là chúng ta không bao giờ nói chuyện với Chúa. Kính mời quý vị chúng ta cùng đứng lên.